Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, phóng sự trải nghiệm rung ho, bài viết phát triển kinh tế bền vững từ trồng rừng gỗ lớn sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đến nay, hệ thống lưới điện phân phối trên địa bàn huyện Lệ Thủy đáp ứng cơ bản về yêu cầu kỹ thuật và được kết nối truyền dẫn liên xã thị trấn. Toàn huyện có 1.286 km đường dây trung hạ thế, 425 trạm biến áp tổng do Điện lực Lệ Thủy quản lý, đảm bảo cung ứng điện liên tục đầy đủ cho 43.000 khách hàng trên địa bàn 26 xã thị trấn của huyện Lệ Thủy. Theo đánh giá, hệ thống điện trên địa bàn huyện Lệ Thủy được đầu tư phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt sản xuất và kinh doanh của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhờ đó, 100% số xã trong huyện đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. 26/26 xã thị trấn có tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 98%. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ tư vấn đối với công tác mặt trận, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã huy động trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ tư vấn tham gia vào công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện có một ban tư vấn cấp huyện với 5 thành viên, 26 tổ tư vấn cấp xã với 130 thành viên. Ngay từ khi thành lập, các tổ chức tư vấn của Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt vai trò, chức năng tư vấn, tham mưu giúp cho Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, đặc biệt là vai trò tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Đặc biệt, Mặt trận các cấp trên địa bàn đã tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của Ban tư vấn cấp huyện và Tổ tư vấn cấp xã và các cá nhân tiêu biểu, xa làng, người có uy tín, tham gia vào các hoạt động tư vấn, giám sát, góp ý và nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, gắn với việc tuyên truyền, vận động, giúp mặt trận các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác mặt trận trong toàn huyện. Ngày 10 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới phối hợp với Hội Cựu giáo chức tỉnh thăm và hỗ trợ hai địa chỉ nhân đạo trên địa bàn huyện ta. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới và Hội Cựu giáo chức tỉnh đã đến thăm, hỗ trợ cô giáo Trần Thị Liêu ở Tây thôn xã Ngư Thủy số tiền 4 triệu đồng. Cô Liêu là hội viên Hội Cựu giáo chức xã Ngư Thủy, không chồng, không con, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai đơn vị cũng đã đến thăm cô giáo Lê Thị Diệp ở thôn Long Đài xã Trường Thủy và hỗ trợ cô số tiền 5 triệu đồng. Cô Diệp không chồng, không con, bị liệt nằm một chỗ, được người cháu ở gần chăm sóc. Số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng bằng sự quan tâm động viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới và Hội Cựu giáo chức tỉnh sẽ phần nào giúp hai cô giảm bớt khó khăn, có tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Theo đó, chương trình phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng, tiến tới giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước, bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy theo quy định. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030 trên 90% thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy. Thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tu về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật. Trên 90% số vụ phạm tội về ma túy phát hiện liên quan đến thanh thiếu niên được giải quyết, xét xử theo quy định. Mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ để cảm hóa được ít nhất một thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tu về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định. Để đạt được những mục tiêu trên, chương trình đã đưa ra 5 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, gồm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh thiếu niên. Thực hiện quy chế tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiến hành tiếp công dân tại phòng tiếp công dân huyện. Tham gia tiếp công dân có đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, công an huyện, thanh tra huyện, phòng tài nguyên và môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là một cuộc dạo chơi mà còn là cơ hội trải nghiệm cuộc sống bì dị, thưởng thức ẩm thực độc đáo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số như săn mây, ngắm cảnh, làm bánh a sơ hay thưởng thức bữa ăn sala của bà con dân bản. Tạm gác lại những xô bồ lo toan của cuộc sống, chúng ta hãy cùng đến và tận hưởng không gian bình yên và những trải nghiệm hấp dẫn tại bản Rum Ho. Phóng sự trải nghiệm Rum Ho, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bản Rum Ho thuộc xã Kim Thủy là một bản nhỏ với chỉ hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Bờ Ru Vân Kiều. Bản nằm trong vùng đệm của khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khe Nước Trong, một điểm đến du lịch của huyện Lệ Thủy. Bản Rum Ho cũng nổi tiếng là một trong những bản làng có cảnh quan thiên nhiên vô cùng hoang sơ và tươi đẹp. Những con suối nhỏ chính là điểm nhấn làm nên vẻ đẹp của bản Rum Ho. Anh Lê Văn Ngọc Hoài, hướng dẫn viên du lịch cho biết.
Từ sau khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì nhận thấy có rất là nhiều du khách họ mong muốn tìm đến những cái nơi mà gần gũi với thiên nhiên, tránh xa những cái ồn ào khói bụi của thành phố. Một trong những cái rất là hay của cái khu vực Đồng Châu Khe Nước Trong này nữa là có rất là nhiều người dân thuộc đồng bào Bờ Ru Vân Kiều đang sinh sống, thì để kết hợp lại trở thành một cái tour vừa để tìm hiểu những cái bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào Bờ Ru Vân Kiều, cũng như là khám phá thiên nhiên khu vực phía tây nam của dải Trường Sơn ở tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra thì ở đây cũng là một cái nơi rất là đẹp, khi mà vừa có núi, có sông, có suối. Vào mỗi buổi sáng thức dậy thì mọi người có thể dậy sớm hơn một chút để có thể săn mây, thưởng ngoạn những cái khung cảnh ở đây.
Nếu như trước đây, cuộc sống chủ yếu của bà con dân bản dựa vào khai thác lâm sản và trồng trọt chăn nuôi nhỏ lẻ, thì từ khi du lịch phát triển, cuộc sống của bà con nơi đây đã có nhiều đổi thay. Điều ấn tượng với du khách khi đến với bản Rum Ho đó chính là những homestay xinh xắn và bình yên. Son Homestay là một trong những homestay đầu tiên của bản Rum Ho. Bằng chính sự tìm tòi, học hỏi của mình, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương, chị Hồ Thị Son đã xây dựng được homestay thú vị, thu hút du khách. Những ngày đầu khi mới bắt tay vào làm du lịch với bao lo lắng, nhưng chị Son đã mạnh dạn nhờ sự động viên của mọi người. Chị Son tâm sự.
Tôi chưa có quen tiếp xúc với nhiều người về ẩm thực thì sợ du khách không thích. Tại vì mình làm chưa quen với khách Tây, tiếng nước ngoài thì mình không nói được. Đó, một cái đó là mình lo lắng nhất.
Vượt qua những lo lắng, những khó khăn ban đầu, thì giờ đây chị Son đã có một homestay rất xinh xắn và nổi tiếng với sự chuẩn bị chu đáo, tận tình để đón tiếp khách du lịch. Chị Son cho biết.
Đây là cái nhà sàn của gia đình tôi từ hồi xưa ba mẹ chúng tôi để lại. Và tôi sang sửa để làm cái homestay. Mình trang trí xung quanh, mình đưa về những cái cây dược liệu từ trên rừng, trang trí những đồ gỗ và làm thêm cái bàn để mà người ta biết đến cái homestay của mình. Từ khi phát triển du lịch đối với gia đình tôi và bản làng ở quê tôi, có cái nhận thức, có ý thức để tham gia cộng đồng, bản làng của tôi được nhiều người biết đến nhiều hơn. Và chúng tôi cũng là sẵn sàng làm cộng đồng để đón các du khách.
Sau khi ghé thăm những homestay, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác tại bản Rum Ho như đạp xe ngắm cảnh, săn mây. Ngoài ra, đến với bản Rum Ho, du khách còn được thưởng thức bữa ăn sala với những món ăn rất đặc trưng của bà con nơi đây. Để chuẩn bị cho bữa ăn sala, người dân đã phải thức dậy từ lúc sáng sớm để tìm được những thực phẩm tươi ngon nhất. Đây đều là những món ăn dân xá, đặc trưng được làm bởi từ chính bàn tay của người đồng bào. Không chỉ ngon mà còn trang trí đẹp mắt để thu hút du khách. Chị Hồ Thị Son cho biết.
Địa phương đây gọi bữa tiệc sala, trước đây là bữa tiệc này là thường làm vào dịp lễ, dịp cưới, hỏi. Còn bây giờ chúng tôi phát triển làm du lịch, chúng tôi có thể đưa ra những cái món ăn này, cái tiệc sala này chúng tôi luôn đón khách ạ.
Sau khi thưởng thức bữa ăn sala, du khách còn được trải nghiệm làm bánh a dơ, một trong những loại bánh nổi tiếng của đồng bào nơi đây. Màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp để du khách và bà con dân bản có thể ngồi lại bên nhau và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện thú vị. Bên bếp lửa ấm nong, du khách sẽ được kể về những dấu ấn lịch sử, đặc trưng văn hóa. Từ đó, hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn. Thưa quý vị và các bạn, để tăng giá trị kinh tế rừng trồng hướng tới phát triển bền vững, tỉnh ta đã có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích rừng trồng phù hợp sang trồng rừng gỗ lớn. Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn huyện đã chuyển từ trồng rừng nguyên liệu sang trồng rừng gỗ lớn. Tuy mới được triển khai vài năm, nhưng những khu rừng gỗ lớn đã cho thấy sự phát triển vượt trội, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho bà con. Gần 30 năm gắn bó với rừng, ông Hồ A Lai, bản Côn Cùng, xã Kim Thủy đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để đi đến quyết định chuyển hóa từ trồng rừng ngắn ngay sang rừng gỗ lớn. Chuyển hóa theo lý giải của Hồ A Lai là trên tổng diện tích rừng trồng hiện có, ông đã dành một số diện tích để thực hiện theo quy trình rừng gỗ lớn. Đặc biệt, khi tham gia chuyển hóa rừng gỗ lớn, gia đình ông còn được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước để có thêm kinh phí chăm sóc rừng. Ông Hồ A Lai cho biết, trước đây cứ 4 đến 5 năm là ông cắt bán, năm bán cao nhất cũng được hơn 400 triệu. Năm 2022, được vận động, tuyên truyền, ông để lại diện tích hơn 20 hectare rừng keo trên 5 năm tuổi trong tổng số hơn 45 hectare diện tích rừng trồng để thực hiện rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, nhằm gia tăng giá thành khi thu hoạch. Hiện rừng keo của gia đình ông đã được hơn 7 năm tuổi, sinh trưởng tốt, nhiều cây có đường kính hơn 30 đến 40cm. Với kinh nghiệm trồng rừng, theo tính toán của ông Hồ A Lai, chênh lệch lợi nhuận là rất rõ ràng. Trồng rừng ngắn ngay, tùy theo tuổi khai thác và đường kính cây, nếu rừng khai thác từ 4 đến 5 năm chỉ có thể bán làm dăm gỗ, trị giá khoảng 50 đến 80 triệu đồng trên 1 hectare. Thu nhập cao nhất chưa đạt 8 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Nhưng khi chuyển hóa thành rừng gỗ lớn, tức là cây sau 10 năm mới tiến hành khai thác, thì hầu hết các cây đều đạt đường kính lớn, sản lượng có thể đạt 250 đến 300 tấn gỗ trên 1 hectare và được bán theo giá gỗ chế biến, có giá thành cao hơn, tương đương 250 đến 300 triệu đồng trên 1 hectare. Hơn nữa, rừng gỗ lớn còn góp phần làm giảm sỏi mòn, rửa trôi đất, phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, việc trồng rừng gỗ lớn vẫn còn gặp không ít trở ngại bởi diện tích đất lâm nghiệp giao cho người dân còn manh mún. Đời sống người dân sống bằng nghề rừng còn khó khăn nên chưa có tiềm lực về kinh tế để đầu tư cho trồng rừng gỗ lớn. Không ít người dân còn tư duy trồng rừng gỗ nhỏ để kịp thời trang trải chi phí cho đời sống. Chưa kể, số lượng các nhà máy chế biến gỗ tinh sâu trên địa bàn chưa nhiều. Đặc biệt, huyện Lệ Thủy nói riêng và toàn tỉnh Quảng Bình nói chung có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão gây gãy đổ rừng trồng. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của người dân khi trồng rừng gỗ lớn. Ông Hồ Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thủy chia sẻ, toàn xã có khoảng 400 hectare diện tích rừng gỗ lớn từ các nguồn hỗ trợ của nhà nước, các chương trình dự án. Tuy nhiên, việc trồng rừng gỗ lớn tại xã Kim Thủy vẫn gặp nhiều khó khăn như tình trạng trâu bò phá hoại cây trồng diễn ra rất phổ biến, làm ảnh hưởng đến kết quả trồng rừng. Thời điểm hỗ trợ cây trồng rừng thường là dịp cuối năm nên cây khó phát triển. Nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của trồng rừng gỗ lớn nên việc trồng chăm sóc chưa đảm bảo kỹ thuật, khoảng cách, số lượng cây trồng nhiều hơn so với quy định. Nhiều diện tích chưa được cấp chứng chỉ FSC và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Để phát triển rừng trồng nói chung và rừng gỗ lớn nói riêng, đáp ứng nhu cầu chế biến gỗ trên địa bàn và nâng cao chất lượng giá trị rừng trồng, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án của tỉnh về phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với trồng rừng gỗ lớn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2025. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân trồng thêm rừng gỗ lớn, cải tạo diện tích rừng nguyên liệu sang rừng gỗ lớn nhằm nâng cao giá trị rừng trồng và thu nhập. Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm, huyện tăng cường liên kết với các nhà sản xuất để thu mua sản phẩm rừng gỗ lớn cho người dân. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.